Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe một bài nói về Đức Liêm Chính, nhưng trước hết là một sáng tác của Vũ Đức Nghiêm, Vững bước đi trên khổ đau qua tiếng hát Klonghagim.
Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào, chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Cuộc đời tôi có chút công danh phù du, như chiếc lá khô vàng tan tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sóng kêu xa huy hoàng, lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu cũng sẽ không ra gì nếu tôi không có Chúa Giêsu. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất cũng như năm xưa chào đời, sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm, dù sóng to gió lớn, theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chăn lối, núi cao ngăn đường đi, nương hồn trong tay Chúa, tôi vững bước đi trên hiểm nguy. Đàn vun vút nước trôi nhanh qua cầu, người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau, để tôi già ngơ ngác khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vắng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Nghiệp tan nát, giấc mơ xưa phai tàn, đời như mây theo gió, ngày tháng bơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết, phút ăn năn thở than, giữa bóng đêm canh tàn, chắc ngài nghe tiếng tôi kêu vào. Sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có tháng năm trong
Liêm chính là một khía cạnh quan trọng trong nhân cách của người tin Chúa, đặc biệt là của người hầu việc Chúa. Liêm chính hay thanh liêm có thể hiểu là tính ngay thẳng, chân thật, chính trực. Khi dùng từ thanh liêm hay liêm khiết chỉ một quan chức, chúng ta nghĩ ngay đến một người trong sạch và ngay thẳng, không chịu nhận hối lộ để trái lệch sự công bình. Kinh Thánh Cựu Ước có 15 lần dùng từ liêm chính, integrity, được dịch là thanh liêm, lòng ngay thẳng, trọn vẹn hay trọn vẹn và ngay thẳng. Với những phẩm tính đó, liêm chính là một mỹ đức thể hiện sự sống của Chúa một cách chắc chắn nhất trong những người tin kính Chúa. Tuy nhiên, người ta chỉ có thể biết đức liêm chính có trong một người hay không là sau một thời gian quen biết và gần gũi lâu dài. Nói về một nhân vật Đông Phương thời cổ đại là Job, có lẽ là một tiểu vương, Kinh Thánh cho biết chính Đức Chúa Trời xác nhận đây là một người trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời và lánh khỏi điều ác. Ở đây, liêm chính được diễn giải là trọn vẹn và ngay thẳng. Đọc sách Job, chúng ta có thể thấy bản tính liêm chính của Job được thể hiện ra rất phong phú trong thái độ cương trực trước những lời cáo giác sai lầm của bạn bè. Với Job, liêm chính được thể hiện ra trong cuộc sống mực thước, kính sợ Đức Chúa Trời và tròn bổn phận đối với mọi người. Liêm chính cũng thể hiện trong thái độ cứng rắn trước những gì quanh co, dối trá, sai lầm, nhưng lại khiêm nhu thuận phục trước chân lý thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đó là liêm chính. Chúng ta có thể trích dẫn những lời sau đây của Job: cho đến kỳ chết, tôi chẳng thôi quả quyết rằng tôi trọn vẹn. Đó là Job chương 27 câu 5. Nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi. Job chương 31 câu 6. Chỉ có sự thanh liêm mới cho con người can đảm đối nại trước Đức Chúa Trời. Nói cách khác, thanh liêm là phẩm chất làm cho con người có lương tâm trong sáng, thanh thản khi đứng trong ánh sáng của lời Chúa. Nhân vật thứ hai của đức liêm chính được Đức Chúa Trời xác nhận là vua David. Sách Các Vua thứ nhất chương 9 câu 4 cho biết, sau khi Solomon hoàn tất công trình xây cất đền thờ và cung điện, Chúa hiện đến với nhà vua lần thứ hai, căn dặn phải sống liêm chính nếu muốn vương quốc vững bền. Còn ngươi, nếu ngươi đi trước mặt ta như David cha ngươi đã đi, lấy lòng trọn thành và ngay thẳng mà làm theo các điều ta đã phán dặn ngươi, giữ những mạng lệnh và luật lệ của ta, bây giờ ta sẽ làm cho ngôi nước ngươi bền vững đến đời đời trên Israel. Tại đây, David được đưa ra làm mẫu mực liêm chính cho Solomon noi theo. Chính David, khi bộc bạch lòng mình trước Chúa, cũng đã khẳng định sự thanh liêm của ông trong ánh sáng phán xét của Đức Chúa Trời. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm nơi lòng tôi. Đó là theo Thi Thiên chương 7 câu 8. Ông cũng từng cầu nguyện xin Chúa giữ ông sống cuộc đời liêm chính. Nguyện sự thanh liêm và sự ngay thẳng bảo hộ tôi vì tôi trông đợi Chúa. Đó là Thi Thiên 25 câu 21. David tôn trọng đức liêm chính, tha thiết muốn sống liêm chính và ông xin Chúa giữ ông sống trong sự thanh liêm. Dù cuộc đời ông có những lần vấp ngã rất nặng, nhưng ở cuối những đường hầm tăm tối đó vẫn là ánh sáng dẫn đường của sự liêm chính, là nguyên tắc đưa ông trở lại, phục hồi tương giao với Chúa. Một người lãnh đạo không xác định liêm chính là nguyên tắc sống, người đó sẽ có hàng trăm lý do với hàng nghìn cơ hội khiến cho cuộc đời tiêu tan, thân bại danh liệt. Cốt lõi của liêm chính là sự chân thật. Vì thế, ai không sống chân thật thì không thể có sự liêm chính. Ngày nay, con người đang sống trong một thế giới ngập ngụa dối trá. Một trong những hoạt động chính trong thương trường là quảng cáo. Nếu cần phải định nghĩa quảng cáo trong quan điểm của sự thật, chúng ta có thể bảo rằng quảng cáo là nghệ thuật nói dối trước công chúng. Điều oái oăm là người ta thích nghe những lời dối trá, thích bị lừa, bảo rằng họ cần có những khoảnh khắc hứng khởi, đó là những lúc được vuốt ve tâng bốc dù là bằng những lời dối trá. Có lẽ chúng ta sẽ bật cười khi nghe một câu đại loại như thế này: anh cứ khen em đẹp đi, nói dối cũng được. Nhưng biết đâu, đó cũng là tâm trạng sâu kín trong mỗi chúng ta, dù không bao giờ được nói ra. Trong khi đó, thay vì vuốt ve, sự thật chỉ cắt, chặt, đẽo gọt, mài giũa, không sợ buồn, không sợ mất lòng, không nề nang, không thương xót, và là điều người ta không thích. Nếu sự dối trá êm như nhung, thì sự thật giống như giấy nhám, vải nhung êm thật, nhưng chỉ có thể tạm thời che đậy mặt gỗ sần sùi, mà không thể làm cho nó vĩnh viễn bằng phẳng. Giấy nhám nhám thật, nhưng rồi mặt bàn nhờ đó sẽ trở nên phẳng phiu, nhẵn nhụi, được nâng cấp, có giá trị thật và giá trị lâu bền. Một người từng có một quãng đời hư hỏng nói một câu chí lý bảo rằng: sự thật là kẻ thù lớn nhất của tôi cho đến khi nó trở thành người bạn duy nhất của tôi. Người liêm chính cự tuyệt dối trá và chỉ kết bạn với sự thật, và đó cũng là người muốn đến gần Đức Chúa Trời là chân thần và là đấng chân thật. Chúa Giê-xu khẳng định Ngài là con đường, chân lý và sự sống, không bởi Ngài không ai đến được với Đức Chúa Trời. Những người tin thờ Chúa là những người tin chân lý, có chân lý và rao giảng chân lý. Chúa Giê-xu cũng dạy, người nào biết chân lý sẽ được chân lý giải phóng. Người có chân lý là người thật được tự do và không bao giờ sợ bị vu cáo bằng những lời dối trá. Trở lại với trường hợp của vua David, người được Đức Chúa Trời xác nhận là có lòng trọn lành và ngay thẳng, nghĩa là liêm chính. Có người sẽ hỏi, như vậy, những tội lỗi nghiêm trọng trong cuộc đời David, Đức Chúa Trời có kể đến không? Làm sao Đức Chúa Trời vẫn có thể coi David là người liêm chính sau khi David phạm tội tà dâm, tiếp theo là phạm tội sát phu đoạt phụ? Đó là Samuel thứ nhì chương 11 câu 4, câu 14 và câu 15. Cả tội lên mình kiêu ngạo nữa được ghi trong Sử ký thứ nhất chương 21 câu 2, câu 7 và những câu tiếp theo. Tất nhiên là sau những đổ vỡ kinh khủng đó, David chân thành ăn năn, chấp nhận án phạt của Chúa, quyết tâm từ bỏ và không bao giờ dám tái phạm. Nhưng như đã nêu lên ở phần trên, điểm then chốt chúng ta phải xét đó là sâu kín trong linh hồn David là sự chân thật của đức liêm chính, của một lương tâm không chai lì nhưng bén nhạy với lời của trách của Chúa, không cố chấp, không biện bạch mà chân thành nhận tội. Liêm chính không phải là không phạm tội, nhưng là thái độ ngay thẳng đối với tội của chính mình, không tìm cách che giấu như một kẻ giả hình. Chúng ta có thể thấy phản ứng này của David sau khi tiên tri Nathan can đảm vâng lệnh Chúa đến đối chất với David và phơi bày tội của David. Vua là người đó. Là vua, nhưng David không một lời bào chữa quanh co mà thẳng thắn nhận tội. Ta đã phạm tội cùng Chúa hằng hữu. Đó là Samuel thứ nhì, chương 12 câu 13. Sách Sử ký thứ nhất chương 21 ghi lại tội David kiêu ngạo về binh lực hùng hậu qua quyết định kiểm tra dân số, dù đã bị đại tướng Joab can ngăn và dù David biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng ban cho Israel tất cả mọi chiến thắng quân sự đầy vinh quang. Khi David bị Chúa của phạt, Kinh Thánh ghi, David thưa với Đức Chúa Trời rằng, tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn, nhưng bây giờ xin Chúa hãy bỏ qua tội ác của kẻ tôi thớ Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại. Đó là theo Sử ký thứ nhất chương 21 câu 8. Những lời thẳng thắn, chân thành và khiêm nhường này của vua David là một trong những cách thể hiện của đức liêm chính. Thiếu đức liêm chính, con người làm tổn hại cho chính mình nhiều hơn hết và gây tổn hại trong hành động bảo vệ, bào chữa cho chính mình. Thiếu đức liêm chính, con người gây tổn hại cho người khác, cho hội thánh, cho cộng đồng bằng những nỗ lực chôn giấu sự thật. Nhưng sự thật không thể bị chôn giấu, sự thật không thể bị thủ tiêu, sự thật cũng không thể chết, cũng không thể bị lãng quên, vì Chúa Giê-xu từng dạy rằng không có gì giấu mà rồi không bị phơi bày. Cuối cùng, thái độ sống khôn ngoan nhất là sống liêm chính. Chương trình Niềm tin và cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.